chào quý vị. Trong chương trình Chuyện hay trong tuần kỳ này, kính mời quý vị cùng nghe một chuyện ngắn của nhà văn Nguyên Nhung mang tựa đề Người đưa thư. Chuyện ngắn này được trích đọc từ tuyển truyện Nguyên Nhung do Sài Gòn Houston Publishing Mass Media Inc. xuất bản và phát hành năm 2002. Thanh Phương cũng xin chân thành cảm ơn nhà văn Nguyên Nhung đã cho phép Thanh Phương được giới thiệu tác phẩm này đến quý khán giả. Cách đây đã 8 năm, khi đến khu chung cư này, tôi đã thấy ông ta. Đó là người đưa thư, có bộ râu hung hung xồm xoàm viền quanh miệng, khiến thoạt nhìn, người ta thấy ông có nét một ông già Santa Claus mỗi mùa Giáng sinh. Nụ cười hiền, đôi mắt xanh mong manh màu biển. Ông là người đều đặn mang niềm vui cho đám cư dân sống ở chung cư, đa số mới từ Việt Nam sang, thường ngóng những cánh thư ở quê nhà. Ông ta chật độ ngoài 50, dáng dấp khỏe mạnh, khó đoán tuổi cho chính xác vì bộ râu xùm xòm đó. Mỗi buổi chiều, khi chiếc xe của bưu điện chạy vào con dốc đầy ổ gà, nơi mấy thùng thư đã thấy có người đứng đợi. Họ đa số là người già, không biết làm gì cho hết ngày, đi lấy thư cũng là một cái thú. Ông ta bỏ thư vào từng hộp thư của mỗi nhà trong xóm, xong lái xe đi, không quên giơ tay vẫy mấy đứa trẻ đang chơi đùa trên khoảng sân trống. Mãi cho đến một hôm, trời mùa đông lại mưa tầm tã, tôi thấy người đưa thư ngừng xe trước cửa, rồi chạy ào vào hiên gõ cửa, đưa cho tôi một lá thư. Lá thư của người bạn gái từ Việt Nam gửi sang, đầy trúng tên người gửi và địa chỉ, nhưng thiếu số của căn chung cư. Không hiểu sao ông ta lại biết là của tôi. Chính vì thế mà tôi biết, ông đọc được tiếng Việt, lại còn quên cả tên của người nhận thư. Rồi vì sợ thư không đến tay người nhận, thay vì trả lại cho bưu điện, ông mang thư đến thẳng nhà tôi. Hôm ấy trời bão rớt, mưa suốt từ sáng đến chiều chưa ngớt, bầu trời xám xịt khiến mùa đông càng có vẻ rát mướt. Tôi cảm động, nhận lá thư từ tay ông, nhìn ông ướt át trong chiếc áo mưa màu vàng, những bụi mưa còn đọng trên mái tóc đã ngả bạc, và bộ râu hung hung viền quanh miệng. Ông hỏi bằng tiếng Việt, xin lỗi, có phải tên cô không vậy? Tôi ngạc nhiên vì lần đầu nghe ông ta nói tiếng Việt, chợt nhớ lại bà con trong khu chung cư, gặp nhau ngoài thùng thư, vẫn hay nói chuyện này chuyện nọ về xứ Mỹ và người Mỹ. Có lẽ ông đã nghe được cả. Tôi nhận đúng là tên mình, nhận thư, rất cảm kích vì tấm lòng của người đưa thư. Ái ngại khi thấy mưa vẫn như trút nước, rặng cây ven đường như mờ mịt đi dưới màn mưa trắng xóa. Tôi hỏi ông bằng tiếng Anh. Ông có vội lắm không? Mời ông vào nhà chơi, mưa lớn quá. Ông nhờ đôi mắt xanh nhìn trời, cười hiền hậu, nói một câu thành ngữ tiếng Anh. It rains cats and dogs. Đoạn ông ta nói bằng tiếng Việt. Mưa lớn quá, giống như mưa ở Việt Nam vậy. Tôi mở to mắt nhìn ông thán phục. Ông nói tiếng Việt giỏi quá, ông học ở đâu vậy? Người đưa thư giơ tay vuốt những giọt mưa trên tóc trên mặt, giọng thoáng một niềm vui thật xa vời. Từ Việt Nam, tôi đã từng ở Việt Nam mà, cách đây 30 năm rồi. Việt Nam luôn ở trong trái tim tôi. Tôi mỉm cười, một câu xã giao mà người Mỹ nào cũng học qua, nhưng so ở người đàn ông này, tôi không thấy cái giả dối đó. Một lần nữa tôi mời ăn vào nhà, không khách sáo, trước khi bước vào căn phòng ấm cúng, ông tháo đôi giày để ngoài cửa, giọng dí dỏm. Người Việt Nam thường cởi giày trước khi vào nhà, có phải vậy không?
Tự nhiên tôi xúc động, một người Mỹ hiểu cả thói quen của người Việt Nam. Thật là hiếm, như vậy ông ta chắc phải tha thiết với xứ sở của tôi nhiều lắm. Tự nhiên tôi thấy có cảm tình với ông, như hai người đồng hương đã lâu không gặp nhau. Ông thổ lộ.
Tôi nhớ Việt Nam nhiều lắm, nhớ người Việt Nam lắm.
Rồi đưa mắt nhìn khắp căn phòng được bài trí theo kiểu Á Đông. Ông dừng lại tấm lịch mới vào mùa xuân, có hình một ngõ nhỏ với hai hàng mai nở vàng thật đẹp. Ông thằng thốt reo lên, giọng lơ lớ.
Đây có phải là hoa mai?
Tôi gật đầu, cảm phục một người Mỹ biết nhiều về xứ người.
Ồ,
Ông cũng biết hoa mai nữa hả? Nó là loài hoa biểu tượng cho mùa xuân, chỉ nở vào mùa xuân thôi.
Ông gật đầu, đôi mắt xanh thoáng một nét bâng khuâng, nhìn theo những sợi mưa nghiêng nghiêng đan nhau trong khung trời mờ tối.
Tôi biết, vì cô ấy tên Mai.
Mai là tên người yêu của tôi, cô học trò bé nhỏ.
Hình như ông xúc động, yên lặng để giấu đi nỗi buồn. Tôi cũng ngạc nhiên không ít khi khám phá ra mối tình của người đưa thư, một mối tình có lẽ rất đẹp từ mấy chục năm trước, vẫn ấp ủ trong trái tim ông từ những ngày trẻ tuổi.
Buổi chiều mưa hôm đó, một chiều mưa trên xứ người, nghe câu chuyện tình của người đưa thư, tự nhiên tôi nghe trong lòng một nỗi buồn rất Việt Nam, cả cái không khí lãng đãng một chút ngậm ngùi như theo từng giọt mưa rớt xuống hạt hiên ẩm ướt.
Người đưa thư bồi hồi kể tôi nghe chuyện tình của ông 30 năm trước.
David sinh trưởng ở Sacramento, thủ phủ của tiểu bang California. Sinh ra trong một gia đình đông anh em, cả nhà sống trong một trang trại trồng hoa quả của ngoại ô, mang chất người đồng quê rất hiền lành và thật thà yêu thiên nhiên. Hết trung học, David xa nhà đến Nam Cali để tiếp tục việc học. Sau 4 năm đại học, vốn bản tính hiền lành thích làm việc thiện, David tình nguyện sang Việt Nam làm công tác giáo dục thiện nguyện. Do đấy, chàng có một thời gian dài đến gần 4 năm phục vụ trong các trung tâm Việt Mỹ dạy tiếng Anh cho những người Việt trẻ tuổi. Lúc đó, David còn trẻ lắm, mới 22 tuổi. Trước khi sang Việt Nam, chàng được theo học tiếng Việt 6 tháng, cho nên lúc đến Việt Nam, chàng đã bập bẹ nói được những câu xã giao thông thường. Năm chàng tới Việt Nam, chiến tranh đang thời kỳ leo thang, nhưng ở thành phố, người ta chưa nhìn thấy sự đe dọa của chiến tranh. David chỉ ở Sài Gòn một thời gian ngắn, sau đó được đưa về Cần Thơ. Chính nơi này, thành phố thơ mộng ven bờ sông Hậu đã khiến David lúc quay về Mỹ mang theo một vết thương lòng. David đã có dịp đi lại mấy lần trên nẻo đường mang nhiều sắc thái miền Tây Nam Bộ, đó là con đường quốc lộ 4, những cánh đồng lúa bát ngát, những vườn cây xanh, những mái tranh nghèo khuất sau hàng dừa rủ bóng bên dòng sông đục ngầu phù sa, lắc lẻo nhịp cầu tre bắc ngang sông rạch. Phong cảnh Việt Nam thật lạ lẫm và mới mẻ, không hiểu sao khi nhìn thấy lần đầu, David đã cảm thấy yêu mến vùng đồng bằng, êm ả, như vùng quê nơi chàng sinh trưởng. Chàng may mắn không phải phục vụ trong đơn vị chiến đấu như những người Mỹ sang Việt Nam thời kỳ đó, và cũng không hề giao tiếp với những giai cấp phụ nữ bám theo đoàn quân viễn chinh. Cho nên, David thật là thơ ngây khi lần đầu tiên trong đời, chàng đã trao trái tim mình cho cô bé Việt Nam đang theo học ở trung tâm Việt Mỹ. Mai đẹp lắm, ít là dưới mắt của David, một vẻ đẹp Á Đông rất ưa nhìn, mái tóc đen mượt, đôi mắt đen lấy như hai hạt nhãn, nét ngây thơ dịu dàng của cô con gái Á Đông khiến con tim chàng trai Mỹ mới biết yêu lần đầu đã thổn thức vì nhớ thương. Như câu ca dao Việt Nam, yêu ai yêu cả đường đi lối về, David cũng yêu cái mênh mông của dòng sông Cửu Long, yêu hàng dừa lơi lả nơi bến sông. Nhìn những đợt sóng nhấp nhô vào những buổi hoàng hôn, David tưởng như nó chuyên chở bao nhiêu tình tự dân tộc, hiền hòa, vui tươi và đầy thiện cảm. Chàng say mê khi buổi sáng ngắm những tà áo trắng bay bay như những cánh bướm trên chiếc xe đạp thông thả của đám nữ sinh buổi buổi đến trường. Cả thành phố dậy lên sức sống, người ta đi lại đông đảo, đàn bà xách giỏ đi chợ và chiếc xe chất đầy rau quả, những đứa trẻ con ngoan ngoãn đi học với nhau. Chiến tranh hình như không có mặt ở đây. David có được những tháng ngày thật tuyệt vời trong công việc của mình. Năm ấy, Mai độ 17 tuổi, tư chất thông minh, cộng thêm nét ngây thơ của cô bé mới lớn đã chinh phục trái tim ông thầy trẻ tuổi. Cách biểu lộ tình cảm của mỗi dân tộc có khác nhau. David không hề giấu giếm tình yêu của mình với cô gái trẻ. Trong khi Mai cố tình né tránh, dù nàng rất có cảm tình với ông thầy, vừa đẹp trai, lại rất hiền hậu nữa. Sau nhiều lớp ở trung tâm Việt Mỹ, Mai là một học sinh xuất sắc để được chọn là người phụ giáo cho những lớp học vỡ lòng. Trong thời gian này, hai người cùng làm việc chung, David càng thấy gần gũi nàng hơn. Với bản tính thẳng thắn của người Mỹ, David đề cập với Mai về chuyện hôn nhân,
chàng nghĩ nó rất đơn giản như bao cuộc hôn nhân trên xứ sở chàng. Nhưng điều làm cho David đớn đau hơn cả, không ngờ Mai đã từ chối kết hôn với chàng. Nguyên nhân chỉ giản dị là không cùng chủng tộc, cha mẹ nàng coi đó là điều không thể chấp nhận, dù David là một chàng trai học thức. David không hiểu tại sao Mai không quyết định được chuyện hôn nhân của mình. Có hỏi đó thì Mai khóc, rồi cho chàng biết những gia đình Việt Nam bảo thủ không bao giờ chấp nhận chuyện con cái kết hôn với người ngoại quốc cả. Sống ở Việt Nam khá lâu, ăn những món ăn Việt Nam, học được cách cư xử của người Việt, David hoàn toàn chấp nhận tất cả những đòi hỏi theo phong tục tập quán Việt Nam, nhưng vẫn bị từ chối. Thật sự, chàng không thể nào hiểu nổi dân tộc này. Trong lúc thất vọng, David còn muốn tìm cách chết để quên đi hình bóng diễm kiều của cô gái Việt. Cuối cùng, vì khủng hoảng tinh thần, David không thể tiếp tục làm việc được, với ý nghĩ một ngày nào đó, Mai thuộc về người khác. David được hồi hương trước thời gian ấn định. Lúc chia tay, lần cuối cùng gặp nhau, Mai đã khóc và nói với chàng.
Nếu không được kết hôn với anh, em sẽ không bao giờ lấy ai nữa đâu.
Chuyện của người đưa thư tưởng đến đó là hết. Bất ngờ David hỏi tôi, tại sao dân tộc cô lại có cái nhìn khe khác như vậy? Một tình yêu khác chủng tộc có phải là điều tội lỗi? Tôi bối rối nhìn ông, không làm sao cắt nghĩa cho ông hiểu. Đúng, tình yêu tự nó đâu có gì tội lỗi, nhưng với con mắt lệch lạc của những người có nhiều thành kiến thì họ vẫn không chấp nhận được. David lại nói tiếp, 30 năm nay tôi vẫn không quên điều đó, vẫn tìm tòi văn hóa Việt, và tôi hiểu tại sao dân tộc Việt Nam không tiến lên được. Trong một vấn đề đơn giản như vậy, họ đã không có cái nhìn rộng rãi, thì với những vấn đề lớn hơn, họ cũng khó mà thay đổi. Tôi nghĩ không chỉ người Việt Nam chúng tôi mới có quan niệm thiển cận như vậy đâu, mà cả ngay những người Mỹ cũng đâu có thích con cái họ lấy một người không cùng sắc tộc. Chẳng qua, dân tộc Việt Nam lấy chữ hiếu làm đầu, cho nên ít khi chống đối lại cha mẹ, và họ chấp nhận điều đó như là một thứ định mệnh đã đặt để. Ông thông cảm cho. Giọng David đều đều như tiếng mưa rơi ngoài hiên. Ông tiếp. Cô có biết tôi đã đau khổ biết bao nhiêu khi không lấy được Mai. Tôi đầm ác cảm với tất cả người Việt Nam vì lối suy nghĩ của họ. Khi về nước, lâu lắm tôi vẫn không quên được người con gái ấy. Rồi lại nhớ đến câu nói cuối cùng của Mai với tôi. Tôi nghĩ rằng Mai đã thực hiện được. Khi đất nước cô bị rơi vào tay Cộng sản, tôi vẫn hy vọng là sẽ gặp Mai trong đám người Việt di tản sang Hoa Kỳ. Nếu cô chưa lấy ai, thì trên xứ sở này không có ai có thể cấm cản Mai kết hôn với tôi cả. Rồi ông có gặp lại cô không? David gật đầu, đôi mắt xanh chợt buồn, để rồi lại toát ra một cái nhìn ấm áp. Có, tôi đã gặp lại Mai, nhưng bây giờ tôi là người dừng lại, vì Mai đã là một nữ tu đang săn sóc cho đám trẻ mồ côi đem từ Việt Nam sang. Lần này, tôi thật sự cảm thấy mình không có quyền theo đuổi con người cao quý đó. Mai đã hy sinh tình yêu, tuổi xuân để phục vụ cho một nghĩa vụ cao cả hơn. Đó là tình nhân loại. Tôi vẫn yêu Mai, nhưng không có quyền giữ lấy nàng làm của riêng. Khi nhìn thấy bản chất cao đẹp trong tâm hồn nàng, đồng thời
tôi cũng hiểu được ý nghĩa lời nói của cô ta. Khi đã khóc và nói với tôi câu nói cuối cùng trước khi chia tay nhau. Nàng là người con gái Việt Nam thuần túy, có những suy nghĩ theo tính cách của dân tộc nàng. Nhưng trong tình yêu, tôi hiểu nàng rất yêu tôi, thích hợp với đời sống và việc làm của tôi. Nhưng vẫn không dám chống đối là cha mẹ. Để rồi cuối cùng, cô đã chọn con đường ấy, con đường phục vụ cho tha nhân.
Đôi mắt xanh buồn buồn của người đưa thư lại hướng về những đóa mai trên cuốn lịch. Ông tiếc, từ đó tôi muốn mình cũng như mai vậy, là một điều gì đem lại niềm vui cho mọi người, dù rất nhỏ nhoi. Nếu không hỏi cô, có lẽ lá thư này sẽ bị trả lại cho người bạn. Bạn cô mất đi một niềm hy vọng, và ngay cả cô cũng mất niềm vui được đọc một lá thư. Bao nhiêu năm rồi, tôi có nhiều cơ hội để tìm một việc làm tốt hơn, nhưng tôi vẫn vui thích với nghề nghiệp hiện tại. Khi nghĩ mình đã đem đến cho mọi người những gì họ chờ đợi, nhất là những lá thư Việt Nam, vì tôi hiểu rằng từ miền đất xa xăm nghèo khổ kia, họ đã phải tiết kiệm như thế nào mới có đủ tiền để gửi một lá thư cho người phương xa.
Tôi cảm động nghe ông ta nói, tự thấy xấu hổ với mình khi chính tôi có lúc đã rất hững hờ với những lá thư từ bên nhà gửi sang, cũng chỉ vì sợ phải giúp đỡ. Ngược dòng thời gian, tôi như nhìn thấy mình trong quá khứ, trong lúc cùng cực vẫn trông chờ một niềm hy vọng. Vì tại sao tôi lại không có được tấm lòng như người đưa thư này? Lúc ấy nhìn đôi mắt xanh của ông ta, chòm râu hung hung viền quanh mặt, trông ông hiền hậu và dễ thương như ông già Noel đem niềm vui cho trẻ con mỗi mùa Giáng sinh, tôi nói với ông rất thành thật:
tôi cảm ơn ông, một người Mỹ có một tấm lòng với quê hương tôi, dân tộc tôi. Dù trước kia ông đã bị đau khổ vì sự suy nghĩ của họ.
Mưa đã ngớt, chưa tới 6 giờ mà trời mùa đông đã tối sầm lại. David đứng dậy, ông còn phải trở về bưu điện đem theo những lá thư người trong chung cư nhờ ông gửi giùm. Ông chào tôi rồi mang đôi giày vào chân, mỉm cười nhìn những bóng đèn màu chớp tắt trên cây Giáng sinh ở góc phòng. Tôi nhìn theo người đưa thư bước ra đường, lòng dâng lên một niềm ấm áp, cho dù đang là mùa đông ở xứ người. Câu chuyện của David đã làm tôi suy nghĩ. Tình yêu muôn thuở vẫn chỉ là tình yêu, nhưng vượt lên trên đó, nó có một sức mạnh thật cao cả khi người ta nhìn ra cái đẹp của nó và sống với cái đẹp của tình yêu. Giờ này, ở một nơi nào đó trên đất Mỹ, Mai, cô gái Việt Nam năm xưa, có lẽ nay đã đứng tuổi, vẫn hăng say phục vụ tha nhân trong lĩnh vực của cô. Không biết cô có hiểu rằng chính tình yêu của cô đã làm cho David, người đưa thư quen thuộc của khu chung cư này, cũng đang đi con đường của người ông yêu tha thiết năm xưa, cùng với mục đích đem niềm vui đến cho mọi người. Giá tất cả thế nhân đều nghĩ đến nhau với một tâm lòng như thế, thì có lẽ chiến tranh đã chấm dứt từ lâu trên trái đất này rồi.
Forever ways and dreams.
quý vị vừa rồi là truyện ngắn Người đưa thư của nhà văn Nguyên Nhung. Chương trình Chuyện hay trong tuần do Thanh Phương thực hiện đến đây là chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt.